Luân hồi du ký, Thánh Hiền Đường Đại Trung, Đài Loan. Hồi 17. Sát sinh đãi tiệc chút thêm lòng oán hận, phúc thần ham nhậu bị rượu độc hại thân. Phật sống tế công giáng ngày 24 tháng 11 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Bái Phật kính thần vật sát sinh, phi cầm đao hạ lệ doanh doanh, bi ai tẩu thú hô oan uổng, hại đắc thần tiên biện bất thanh. Miếu tự thần tiên đa oán hồn, chỉ nhân mê chúng khẩu trung thôn. Thôi ngôn bái bái đáp thiên ý, phản đạo vô biên tội nghiệp căn. Dịch: Lạy Phật thờ thần chớ sát sinh, thấy dao gà vịt lệ tung hoành, buồn đau chó lợn kêu oan uổng, hại cả thánh tiên chuyện chẳng lành. Chùa miếu thần tiên lắm quỷ hồn, si mê chỉ bởi miệng tham ăn, vân vân dạ dạ chiều lòng Phật, phản bội chịu bao ác nghiệp căn. Tế Phật nói: Nhờ đời sống dân chúng khá giả, chùa miếu mọc lên khắp nơi. Vào những dịp lễ đều tổ chức lớn lao, nào như giết heo, cá thịt đầy bàn, ruồi nhặng ào ào bay tới. Đã không hợp vệ sinh lại còn lãng phí tiền bạc. Tập quán này không phù hợp với thời đại mới nữa, cần phải sửa đổi, chỉ nên dâng cúng thánh thần tiên Phật hương hoa, đèn nến trái cây cũng đủ rồi. Bữa nay thầy hướng dẫn Dương Sinh đi phỏng vấn linh hồn các con vật bị giết làm lễ tế thần, để thấy bằng chứng cụ thể. Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh đáp: Xin tuân lệnh. Thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật hỏi: Hướng dẫn Dương Sinh tìm kiếm đối tượng để phỏng vấn, thì tới trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa. Dương Sinh, thầy trò mình xuống đài sen, con có thể tĩnh tâm quan sát xem thấy được những gì. Dương Sinh đáp: Trước cửa nhà này có treo tấm chướng hình tám vị tiên cùng đôi câu đối, hình như gia đình có chuyện vui lắm. Tế Phật nói: Nhà họ Hoàng cưới vợ. Dương Sinh nói: Thưa, ngoài ra con không còn thấy điểm nào khác nữa. Tế Phật nói: Ha ha, hồn của heo gà và vịt đã khóc suốt 3 ngày 3 đêm khang cả tiếng. Để thầy hướng dẫn ra sau nhà, con sẽ phát hiện được nhiều điều mới lạ. Dương Sinh đáp: Thưa vâng. Theo ân sư ra sau nhà, quả nhiên thấy khoảng chục con, vừa gà vừa vịt, cùng hai con heo, đang than khóc. Tiếng nghe khàn khàn yếu ớt, thật là đáng thương. Tế Phật nói: Ngày hôm qua nhà họ Hoàng đã mở tiệc khoản đãi khách, đã giết nhiều gia súc. Đám gia súc bị hy sinh tính mạng để mua vui cho bữa tiệc vô cùng đau đớn bất bình. Dương Sinh nói: Nhìn bầy gia súc thật đáng thương, kính xin ân sư siêu độ nguyên linh cho chúng. Tế Phật nói: Nhân dịp trước tác sách Luân Hồi Du Ký, ta siêu độ cho các ngươi. Hướng dẫn linh hồn các ngươi tới phủ hồi hồn ở địa ngục trình báo. Dương Sinh hỏi: Thưa, sau khi chết tại sao chúng lại không thể rời bỏ chỗ này? Tế Phật đáp: Một số ít oán khí đã sớm bay khỏi đây. Còn số lớn khác, vì không thấy đường nên còn bồi hồi quanh quẩn ở lại chưa đi nổi. Để thầy điểm hóa giúp nó bay đi. Này heo, này gà, này vịt, thôi đừng đau khổ nữa. Giúp người ta ngon miệng và no bụng là hy sinh cái mình bé nhỏ để hoàn thành cái mình to lớn. Đó cũng là nghiệp báo kiếp trước. Người đời vì không có huệ nhãn, nên chẳng thể phân biệt được trong số các ngươi đây cũng có kẻ là thân quyến của họ, để tới nỗi thay đầu đổi mặt ăn thịt người quen. Chớ oán trách nữa. Hãy nghe lời ta cùng xuống địa ngục báo cáo, để kiếp tới được chuyển kiếp đầu thai lên làm người. Dương Sinh hỏi: Đám gia súc nhờ được ân sư điểm hóa, hình như đã giác ngộ nên đều cúi đầu lãnh ý. Tế Phật nói: Các ngươi hãy ở lại đây, chờ tới lúc ta kết thúc việc viết sách, sẽ dẫn các ngươi xuống địa ngục trình diện. Vì việc lễ tân hôn ta chưa phỏng vấn xong, vấn đề này là tập tục của trần gian. Phải cử hành lễ này là bởi trai gái mong sau khi thành vợ chồng, sẽ sống với nhau tới thở bạc đầu, có con để nối dòng. Vào các dịp lễ này ta khuyên người đời phải giới sát phóng sinh, để vạn vật cùng vui, khách tới dự nên hân hoan dùng tiệc chay. Ngày xưa, hai vị đạo sĩ ở Hàng Sơn thấy con gái một nhà nọ lúc đi lấy chồng, đánh trống gõ phèn la, Các trinh mở tiệc đãi khách, hai ngài bèn dùng huệ nhãn nhìn, thì thấy từ vật dụng đến gia súc làm thịt đều là gia nhân quyến thuộc từ ba đời, bèn làm một bài kể như sau. Đường thượng đã cổ đã ông bì, qua nội liệt chữ thị cô di, tam thế tổ ma thú vi phu, ngã kim bất tiếu đẳng hà thời. Gia ông làm trống đánh trong nhà, nồi chảo nấu chiên nấu cả cô, bà nội ba đời thành vợ mới, giờ đây há đợi hãy cười chê. Bài kể trên đây ý nghĩa thâm sâu cực kỳ siêu diệu, mong người đời đọc nó để sớm giác ngộ. Dương Sinh mau lên đài sen, chúng ta mau tới trạm thứ hai. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh. Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật nói, đây là làng Lôn Bối, huyện Vân Lâm, phía trước có một ngôi miếu nhỏ thờ thổ địa, thầy trò mình hãy xuống đài sen tới phỏng vấn. Dương Sinh nói, thưa hay lắm, được đàm thoại cùng thổ địa thật là hứng thú. Tế Phật gọi, thổ địa ơi, bữa nay không báo trước, bất chợt tới thăm, mong thứ lỗi cho. Từ lâu đã nghe danh thổ địa linh thiêng hiển hách, được dân làng hương khói phụng thờ nghi ngút. Mồng một mười, rằm rất đông thiện nam tín nữ tới chiêm bái. Gà vịt thịt cá ăn không hết. Bữa nay ta hướng dẫn Dương Sinh tới thăm, mong được uống cùng thổ địa một vài chén, không rõ ý của người ra sao. Thổ địa đáp, Đức Tế Phật dẫn Dương Sinh tới đây thăm mà tôi không biết trước, để sửa soạn việc ngân tiếp, thật là thất lễ quá. Còn những điều Đức Tế Phật vừa dạy chân tình hay diễu cợt? Tế Phật đáp, cách ta cả ngàn dặm đã ngửi thấy mùi rượu thịt thơm ngon, báo hại nước miếng ta chảy dài ba thước, thèm quá không chịu nổi nên ta tính chuyện bỏ chay phá giới. Vả lại chỉ có ba chúng ta ở đây, nếu bưng chén cầm đũa lùa đầy miệng, nhai ngồm ngoàm nói chẳng ra hơi cũng không ai biết. Thổ địa nói, Đức Tế Phật khéo khôi hài quá, xin mời vô trong ngồi, có rượu đế, rượu cao lương, uống vài chén cũng không sao. Dương Sinh nói, trong này mùi tanh xông lên nồng nặc, cảm thấy nặng nề, thật quá lạ lùng không rõ nguyên nhân tại sao. Dưới gầm bàn chất đầy rượu cùng cá thịt đã nướng qua bằng hương đốt, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, quả thật không hiểu nổi. Thổ địa trả lời, vì thần của tôi linh thiêng hiển hách, thế cầu là ứng ngay, do đó thiện nam tín nữ các nơi đem rượu thịt tới tạ lễ tôi rất nhiều, ăn không hết nổi, lại cũng không có tủ để chứa, cho nên mới chồng đóng dưới gầm bàn, sợ nó thiêu thối, lấy hương hơ đốt để phòng hư thối. Dương Sinh hỏi, kỳ lạ quá, tại sao không kêu thiện nam tín nữ mua tủ lạnh đem tới cúng dường để chứa thịt? Thổ địa nói, sợ không tiện. Tiểu thần chỉ thích dùng cách này, cốt sao lúc nào cũng được no bụng là thích rồi. Tế Phật hỏi, xin tạm ngắt lời, thổ địa có hiểu tại sao tôi tới đây không? Thổ địa trả lời, Đức Tế Phật khỏi cần nhắc, tôi xin mạn phép tiếp khách. Dương Sinh thích ăn đồ tươi, thịt này lại sấy bằng hương đốt, liệu có hợp khẩu vị không? Tế Phật nói, tục ngữ nói, không cá tôm, càng tốt thành tâm uống nước lã cũng thấy ngọt, quả chẳng sai. Thổ địa trả lời, nếu không chê, mời hai vị ngồi để tôi sửa soạn rượu thịt. Dương Sinh hỏi, thưa tại sao bữa nay ân sư lại chỉ thích khôi hài? Tế Phật đáp, thừ, nói nhỏ thôi, làm như vậy là thầy muốn mượn sự chế giễu này để ám chỉ ý nghĩa sâu xa khác. Bữa nay vì muốn độ vị thổ địa này, mình phải trước dùng thái độ thân thiện đối xử, để tỏ ra chí đồng đạo hợp, rồi sau mới hạ thủ, như con vật đã chui vào hũ, với việc thò tay bắt, há chẳng dễ dàng sao? Dương Sinh khen, kế của ân sư thật là tuyệt diệu, tuyệt diệu. Thổ địa hỏi, bữa nay tiết trời thật lạnh lẽo, chẳng rõ thịt lạnh rau lạnh hay vị có ăn nổi không? Chẳng ngại, cũng may còn ba bình rượu cao lương, thứ rượu mạnh này uống vào nóng rang khắp mình, ấm lắm. Hai vị là thượng khách, kính mời Đức Tế Phật một ly. Tại sao ngài lại không uống? Tế Phật đáp, thứ rượu này vô vị, uống chẳng ra gì. Thổ địa nói, tôi còn thứ rượu ngoại quốc, chắc ngon lắm. Tế Phật đáp, bữa nay chúng tôi tới đây với tấm lòng thành, chỉ một chén nước trà cũng đủ. Thổ Địa nói, ý kiến hay biết mấy, tôi cũng có trà ngon, vì hàng ngày có người pha trà mang tới đây, bình nước trà còn nguyên để tôi mang ra mời hai vị. Tế Phật đáp, cảm tạ Thổ Địa. Thổ Địa nói, để mình tôi uống rượu, mời hai vị dùng trà, tôi xin thất lễ. Tế Phật nói, chớ khách sáo, cứ tự nhiên. Mọi người cùng nâng chén. Thổ Địa kêu lên, trời ơi, cổ họng tôi như bị lửa đốt đau đớn không chịu nổi. Thứ rượu mạnh này tôi đã uống nhiều năm, nhẹ hều như nước lạnh, cớ sao bữa nay vị nó lại khác hẳn thế này. Trời ơi, bụng dạ ruột gan quặn đau hoài không dứt, chịu sao thấu. Nguyên nhân vì đâu chẳng biết, kính mong Đức Tế Phật ra tay cứu độ, nhức nhối tới mức chỉ muốn chết. Tế Phật nói, này Thổ Địa ơi, hãy bình tâm tỉnh trí, ta sẽ trị liệu cho. Bình rượu này là tất cả vấn đề, hãy lợi dụng phương pháp khoa học để phân tích sẽ biết ngay. Đúng rồi, người ta đã dùng các chất hóa học chế thành rượu giả. Thổ Địa tham lam uống vào bị trúng độc rồi. Thổ Địa nói, thưa, từ lâu đã biết Phật Pháp của Đức Tế Phật vô cùng siêu diệu, xin Ngài mau mau cứu giúp con. Tế Phật hỏi, vì không mang theo thuốc Phật, làm cách nào chữa trị được đây? Dương Sinh nói, thấy Thổ Địa bụng quặn đau, thân lăn lộn trên đất thật là khổ sở. Kính xin ân sư mở rộng lượng từ bi ban phép chữa trị dùm. Tế Phật đáp, trò ngoan nói như vậy thì ta cũng ráng ban pháp cứu Thổ Địa coi. Dùng nước trà không ngờ lại tốt. Thôi để ta niệm chú coi. Trời sinh ra nước, nước nhuần thấm đất, đất ngấm xương, muôn vật hồi sinh. Mani bát di hồng. Ban pháp xong liền vội vàng bành mồm Thổ Địa ra đổ nước tét vào rửa ruột mới hy vọng cứu sống. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh. Con đã bành rộng mồm Thổ Địa ra rồi, mời ân sư rửa ruột giùm. Tế Phật nói, ai biểu nhà ngươi tham chén, chẳng kiên cử rượu giả, may nhờ có ta ở đây. Còn không sợ rằng Thổ Địa đã biến thành quỷ tham ăn tham uống rồi. Dương Sinh nói, trước đây toàn thân Thổ Địa xám ngắt, hơi thở yếu ớt lại bị đứt quản. Sau khi được ân sư đổ nước phép, hơi thở đã dần dần điều hòa, mắt mũi thấy tươi tỉnh trở lại rồi. Thổ Địa than, trời ơi đau đớn quá, vừa rồi ngũ tạng tưởng nát nhừ, cổ họng bỗng rát, giống như đang bị lửa thiêu đốt, khổ sở vô cùng. May nhờ Đức Tế Phật đổ nước phép, bây giờ thấy mát mẻ dễ chịu hẳn rồi. Tế Phật bảo, Dương Sinh hãy nâng Thổ Địa ngồi dậy. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh. Mời Thổ Địa ngồi dậy nào, tôi đỡ lên ghế nhé. Thật hối hận quá, chỉ vì tiếp đãi thầy trò tôi mà đến nỗi trúng độc như thế này. Thổ Địa đáp, không phải lỗi tại hai vị, có lỗi chăng là tại các thiện nam tín nữ. Tôi sẽ kêu mấy người dân cúng rượu giả tới hành hạ khốn khổ xong, nhét rượu vào tay bắt mang về uống. Dương Sinh nói, không phải lỗi tại người đời, họ không biết rượu đó là rượu giả. Chỉ biết có tấm lòng thành kính dân cúng Thổ Địa mà thôi, có lỗi chăng chỉ tại Thổ Địa tham ăn tục uống mà thôi. Tế Phật nói, các vị thiện nam tín nữ có phước lớn, lúc nhận các bình rượu giả đó để đem về nhà, nhờ trời có mắt khiến họ tuột tay đánh bể, thoát khỏi tai nạn. Thổ Địa nói, tránh được tai nạn như vậy kể cũng hay, còn không đem về nhà uống trúng độc chết. Dân làng lại nghĩ là Thổ Địa không bảo vệ nổi mạng sống của họ, từ đây về sau không cúng lễ nữa thì sao? Tế Phật đáp, tự hại mình không quan hệ, tuyệt đối không được hại kẻ khác. Thổ Địa cảm thấy lúc này trong mình ra sao? Thổ Địa đáp, thưa rất dễ chịu, nhưng bụng đói lắm. Tế Phật nói, vì dùng nước phép tẩy ruột, các chất nhờn trong ruột được rửa sạch. Do đó lúc này cảm thấy bụng trống rỗng, hãy lấy thịt cá ăn đi để giúp cho bộ tiêu hóa trở lại trạng thái hoạt động bình thường, bữa khác ta lại tới thăm. Thổ Địa nói, thưa Đức Tế Phật đã dạy như vậy tôi cũng không dám cưỡng, vả lại lúc này bụng tôi lại đói cồn cào. Dương Sinh nói, thổ địa này là chủ nhân hãy lo cho mình trước đi, bữa nay tôi cùng ân sư được thổ địa mời uống trà cũng đầy đủ và quý hóa lắm rồi. Thổ địa nói, tại sao tôi lúc này lại cảm thấy bụng khó chịu vô cùng, quả là bất hạnh, bắt đầu quặn đau dữ dội chịu không thấu, trời ơi, trời ơi. Dương Sinh hỏi, bệnh cũ của thổ địa lại tái phát không rõ nguyên nhân tại sao? Thổ địa đáp, xin cứu mạng, Đức Tế Phật mau cứu tôi, không rõ bữa nay tại sao lại bị khảo đảo tới mức này, đau đớn chịu không nổi, xin Tế Phật ban pháp để cứu mạng tôi. Dương Sinh nói, thổ địa lại nằm lăn ra đất, ôm bụng quằn quại rên la. Tế Phật đáp, vì còn mắc bận nhiều chuyện quan trọng khác không thể giúp thêm được, khuyên thổ địa giữ thật kỹ khối đất đó. Thổ địa nói, Đức Tế Phật xuất gia, tại sao lượng từ bi lại hẹp quá vậy, thấy người sắp bị chết mà chẳng cứu. Tế Phật đáp, không phải tại ta không cứu, vì bệnh trúng độc của thổ thần quá nặng, không thể cứu nổi. Thổ địa đáp, tha thiết cầu khẩn Tế Phật cứu thêm lần nữa, tôi nguyện sẽ nghe lời chỉ giáo. Tế Phật nói, ta thấy khó mà cứu nổi ngươi. Thổ địa nói, Dương Thiện Sinh hãy xin với Đức Tế Phật cứu mạng tôi. Dương Sinh nói, Phật lấy từ bi làm gốc, xin ân sư cứu thổ địa thêm lần nữa. Tế Phật đáp, vì có lời cầu khẩn của trò ngoan Dương Sinh, ta cứu ngươi thêm một lần nữa, song ngươi phải giữ lời hứa. Thổ địa nói, phải hứa như thế nào tôi cũng xin hứa hết. Tế Phật đáp, phải như vậy ta mới cứu ngươi. Từ nay về sau chỉ nên nhận lễ cúng trà và trái cây, tĩnh tâm hưởng hương thơm, cố gắng tu luyện. Thổ địa chỉ là chức thần nhỏ nhoi, người tham lam mưu đồ lễ vật thịnh soạn, uống máu nhân gian. Tới khi hết phúc, sẽ bị đọa làm kiếp súc sinh luân hồi không dứt. Kiếp ngươi là một vị lý trưởng, phục vụ dân chúng trong làng, có chút công đức, nên sau khi chết, được bổ nhậm làm chức phúc thần. Bởi lúc sống không cầu đạo học pháp, vì phép tu tâm dưỡng tính hoàn toàn không hay biết, nên còn chấp thân thịt kiếp trước. Chẳng hay sắc tạm giả tạm có rồi không, chỉ tính linh mới trường tồn. Thịt cá rượu rau là ảo cảnh, ngươi lấy giả làm thực, thành kẻ mê muội. Nay nhờ Tam Tạo phổ độ khắp hết thần người quỷ ma cùng súc sinh, nên ta tới đây độ ngươi tu thành chính quả, không được tham lam uống máu nhân gian thêm nữa. Lấy vật đã hưởng nhiều. Rượu thịt đã ăn lắm, khiến bản tính ngươi tiêu tan, đọa lạc luân hồi. Nếu biết hối cải, ta sẽ dùng nước pháp của Phật cứu ngươi. Dương Sinh, hãy cậy miệng thổ địa cho hả lớn ra. Dương Sinh đáp, thưa xin tuân lệnh. Miệng thổ địa đã hả lớn. Tế Phật nói, được, để ta rót nước pháp của Phật vào. Vì ăn phải thịt cá rồi nhặn bu nhiễm trùng, nên bụng thổ địa bị đau. Những lễ vật không hợp vệ sinh này từ nay chớ ăn nữa. Dương Sinh nói, thổ địa uống nước pháp của ân sư đã hồi tỉnh lại rồi. Thổ địa đáp, đa tạ ơn cứu mạng của Đức Tế Phật cùng sự giúp đỡ của Dương Sinh. Từ nay tôi xin quy y Tế Phật, trì trai tu đạo, cầu mong Tế Phật độ về phương Tây Cực Lạc. Tế Phật nói, Dương Sinh hãy đỡ thổ địa ngồi dậy để ta điểm hóa. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh, thưa con đã nâng thổ địa ngồi dậy rồi, sau khi bị cơn bệnh hiểm nghèo hành hạ, sức khỏe giờ đây yếu lắm. Tế Phật nói, chớ có lo, để ta điểm hóa cho thổ địa. Thổ địa nghe thấy như sau, trên đầu có linh sơn, dưới chân có đất đai, thân người từ đất mọc ra, đất là cửa ngõ sống chết. Chỉ đầu bản tính sáng, chỉ đất, đất nở hoa. Thân pháp là gốc hình tướng, thân thịt là bụi trở về đất. Nhớ lại thở chưa sinh, trước mắt là cõi hư không, cũng là chốn ở hỗn độn ban đầu. Vì người ta chỉ rõ, máu huyết vốn hư ảo, tượng gỗ cũng không thực. Hãy giác ngộ đường vĩnh cửu, về sống cõi Tây Phương. Dương Sinh nói, ân sư chỉ đường sáng cho thổ địa dường như đã giác ngộ. Thổ địa đáp, đa tạ Đức Tế Phật đã khai mở trí huệ dùm cho, từ nay xin phát nguyện tu thân luyện tính, trợ đạo cứu nhân. Tế Phật nói, lành thay, nếu tu được đúng như vậy 3 năm sẽ thành, có thể trở về Tây Phương tu luyện thêm nữa để chứng ngộ chính quả. Ta ban cho ngươi một bài kệ. Chính môn dĩ khai tỏa, tiểu miếu phi cơ sở, đại đạo hảo cầm tu, kim tiên phú đức tố. Cửa chính đã mở khóa, miếu con chớ nên ở, đạo lớn gắn lo tu, thần tiên ban phước đức. Bữa nay tạm ngưng cuộc phỏng vấn tại đây, Dương Sinh mau trở lại thánh đức đường. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh. Thưa con đã lên đài sen. Tế Phật nói, đã về tới thánh đức đường. Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 18, pháp sư chửi đạo bị đọa làm loài thú, thánh mẫu nhân từ chỉ nhận lễ vật chay. Phật sống Tế Công giáng ngày 5 tháng 12 năm Tân Dậu 1981. Thơ, luân hồi kỷ độ phục nhân thân, thủ ác lợi đao nộ một sân, xúc đạo ai thanh tần khiếu khổ, sang trung huyết nhục, ám thương thần. Động vật đồng nhân hữu cảm tình, kê năng báo hiểu khuyển minh thanh, dương tri quy nhũ nha phản bộ, thế thượng vi nhân ứng tự kinh. Dịch. Bao thuở luân hồi mới có thân, tay cầm dao sắc mắt bừng sân, thảm thương súc vật hoài rên xiết, máu thịt người ăn tủi mảnh hồn. Loài vật vốn luôn sống cạnh ta, gà thường báo thức chó coi nhà, dê quỳ bú mẹ chim nuôi nấng. Cảnh ấy con người há ngó lơ. Tế Phật nói, gà vàng báo thức, trời đất thái hòa, thánh đức đường ứng vận được thành lập cùng phụng chỉ trước táp sách luân hồi du ký để phổ độ tam tào. Năm tháng như vó câu qua cửa sổ, thấm thoát công việc viết lách tới nay đã gần 1 năm. 1 năm mới tạo sứ mệnh mới, tác phong mới, sách quý mới. Tuy nhiên việc truyền bá sách mới không phải là không gặp trở ngại. Lấy chuyện gà mà luận thì gà trống gáy là việc làm tốt, song nếu gió mưa tăm tối, gà gáy không dứt. Gà mái đẻ trứng, ấp con để di truyền thêm một cuộc sống mới, đó là cái lẽ tự nhiên của trời đất. Những bậc làm cha mẹ hiện tại trước đây cũng đã từng làm con. Những kẻ ngày nay làm con, ngày sau sẽ làm cha mẹ. Từ xưa tới nay, đạo truyền giống, đời nọ nối tiếp đời kia, mãi không dứt, mới đạt được sứ mệnh duy trì chúng sinh. Cho nên, ta nay hô hào các tôn giáo, các đàn cơ hãy vứt bỏ tư kiến, ôm ấp hoài bão từ bi lớn lao, đoàn kết hợp tác với nhau. Chớ thấy sự thành công của người mà sinh lòng ghen ghét phá hoại, đạo lớn chí công vô tư, trời cao muốn chúng sinh sống có đạo đức, có chí hướng thượng. Cùng chung lo phát huy đạo lớn. Nay thấy các tôn giáo đều cho là đạo của mình đúng, còn đạo khác sai, không ngừng phỉ báng nói xấu nhau, đã chôn vùi mất tinh thần tôn giáo. Ta lìa chân lý, để rồi cuối cùng đều đi đến chỗ bế tắc. Quả là bất hạnh cho cửa thánh. Nay ta có lời nhắn nhủ những kẻ tu đạo, lo việc đạo phải giữ tâm thiện lành, coi mọi chi phái tôn giáo như nhau. Hẳn là đạo sẽ hưng, chúng sinh sẽ được độ. Sách Luân Hồi Du Ký phải trình bày như trên là vì sợ chúng sinh vô tình hành động trái với đạo làm người, sẽ bị sa đọa làm kiếp thú. Há chẳng tự hại người hại mình sao? Suốt 1 năm qua, ta cùng Dương Sinh dạo cõi nhân gian để phỏng vấn các loài cầm thú là vì sinh linh mở con đường sống, vì chúng sinh chặn nẻo ác tà. Có thể nói là đã dốc hết tâm lực, mâm cát bút thánh của đàn cơ kết tinh, lòng nhiệt huyết của thiện nam tín nữ đã giúp sách quý có được hào quang tỏa chiếu. Để đánh dấu thành quả việc vâng lệnh ý chỉ của Đức Giao Trì Lão Mẫu, dự định vào mùa xuân tới, sau khi cho đăng tải hàng tuần trên tạp chí Thánh Đức xong, sẽ in thành sách. Ta rất lấy làm mừng vì chúng sinh dưới gầm trời lại có được một cuốn sách quý rõ về mặt thực của thế giới loài cầm thú. Cõi nhân gian đã tỏ rạng lẽ huyền vi, đã ngập tràn lẽ đạo. Đường luân hồi súc sinh cận kề, trong người nhìn rõ thức tâm lại quá ít. Giữa người với người ở cõi trần bàn luận với nhau dễ dàng, nhưng cũng có một số người không thông cảm, lại nói ngược là, sao không độ người lại độ cầm thú, hoặc sao không cứu người lại cứu sâu bọ. những lời tuyên bố này biểu lộ lòng lan dạ sói ác độc. Mong rằng nó sẽ bị tiêu diệt để không thể tác yêu tác quái. Do đó phải viết sách luân hồi du ký để giúp tính linh nhân loại tỉnh thức và thanh tĩnh lại. Người xưa nói, phải nhìn vào gương để thấy rõ sự hưng suy của cổ kim, lấy tâm làm gương mới có thể soi tỏ được sự thiện ác của người. Còn ta nói, hãy lấy sách này làm gương mới phân biệt được sự bất đồng giữa người và súc vật. Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh. Được nghe lời chỉ dạy của ân sư từ cao truyền xuống, khi hay tin mừng sách luân hồi du ký, mùa xuân tới sẽ in thành sách, sở nguyện khi đó ắt hẳn chu toàn. Tế Phật nói, thầy trò mình đồng tâm hiệp lực, gắng thực hiện cho kỳ được đường đạo mới, kinh báo mới, thì thành tích thực là đẹp đẽ. Thánh thần tuyên Phật cấp ba cõi, đang thiết tha kỳ vọng. Nếu như chúng ta đem hết tâm huyết ra phục vụ, hẳn là sẽ hoàn thành được công trình quý giá vô cùng đó. Dương Sinh hỏi, thưa, tại sao đêm nay ân sư lại hướng dẫn con tới chốn núi sâu hoang vu này? Phía trước có một cái hang cỏ dại mọc đầy, coi vẻ âm u thật là đáng sợ. Tế Phật đáp, nơi đó chính là địa ngục, con dám tới coi không? Dương Sinh đáp, thưa, vì trách nhiệm thu thập tài liệu để viết sách khuyên đời, nguy hiểm mấy con cũng không được phép thoái chí. Tục ngữ có câu, không vào hang cọp sao bắt nổi cọp. Tế Phật nói, đương nhiên là như vậy, để thầy hướng dẫn con vào trong hang quan sát sự tình. Dương Sinh kêu lên, ôi cha, có mãng xà, heo rừng, hươu núi, chó sói, vân vân. Nhìn mà khiếp hãi, cớ sao chúng lại tụ họp nhau tại động này đông như vậy mà không tàn sát lẫn nhau? Tế Phật nói, con không rõ, đây là sự tụ họp rất kỳ quái. Thầy ban cho con một viên thuốc thông linh, sau khi uống vào, tự nhiên con hiểu rõ chúng tụ họp tại đây để bàn luận về việc gì. Để tiết kiệm thì giờ, chẳng cần phải điểm hóa cho chúng hiện hình người rồi mới phỏng vấn. Con uống viên thuốc này đi. Dương Sinh đáp, cảm tạ ơn sư. Uống viên thuốc vào, lỗ tai nghe lùng bùng như trống đánh, thứ âm thanh chát chúa vang rền. Tế Phật nói, đợi một lát con sẽ nghe tiếng các loài thú nói với nhau. Dương Sinh nói, quả nhiên đúng như vậy, hai tai tự nhiên khai thông, đã nghe rõ tiếng các loài thú nói chuyện với nhau trong động. Mãng xà nói, bữa nay chúng ta tìm tới động này tụ họp, chia nhau ăn thịt con gấu rừng này. Kiếp trước, chúng ta cùng là đoàn viên trong một đảng cướp. Mặc dù chết phải chuyển kiếp đầu thai thành nhiều loại thú mang hình dáng khác nhau, trong tinh thần đoàn kết của chúng ta bất diệt, có phúc cùng hưởng, hãy mau cùng chia nhau ăn. Heo rừng nói, lão đại đã ra lệnh cho chúng ta ăn thịt con thú rừng săn được này, mời các bạn dùng. Tôi kiếp trước đã thay thế lão đại hy sinh tính mệnh, kiếp này đầu thai làm heo rừng, đời sống thật là cực khổ, thợ săn giăng lưới gài bẫy khắp nơi, không làm người chẳng những không được ăn ngon mà còn bữa no bữa đói. Thức ăn hết cỏ lại vỏ cây, chẳng thấy ngờ hôm nay lại có được bữa ăn thịnh soạn tới mức này. Hưu núi nói, cảm tạ lão đại đã ban cho các tiểu đệ bữa tiệc thật thịnh soạn này. Trong riêng tiểu đệ thì ăn cỏ còn ngon hơn, thịt gấu tiểu đệ chẳng thể nào ăn nổi. Dê núi nói, tiểu đệ với huynh hưu giống nhau vì cùng quen ăn cỏ, và lại không nỡ nhẫn tâm ăn thịt đồng loại. Và nhất là thứ thịt đó lại chẳng ngon lành gì. Chó sói hỏi, như vậy là các huynh đã phản bội lời thề kiếp trước sao? Có thịt ăn thịt, có rau ăn rau, có rượu uống rượu, cần giết là giết, cần đánh là đánh. Nếu như nay ăn chay tức là coi khinh lão đại, sợ rằng các huynh sẽ bị trừng trị đích đáng. Mãng xà nói, mấy đứa bay là đồ phản phúc, chê thịt không ăn còn nói bá xàm bá lát. Nếu như cưỡng lệnh ta khi ra khỏi động, tụi bay sẽ bị giết ngay lập tức. Hưu núi nói, phải lo cứu nguyên linh chứ. Chúng tôi đã cải tà quy chính, ăn chay tu hành, tại sao bảo chúng tôi không ăn thịt là phản bội, lại còn hăm dọa giết chúng tôi nữa là cớ gì? Mãng xà trả lời, câm miệng ngay để ta ăn thịt ngươi xong rồi hãy nói tiếp. Kiếp tới ta bị đầu thai làm gì cũng được. Dương Sinh nói, tin ân sư cứu mạng dê núi và hươu núi, mãng xà đã nổi giận phùng mang trợn mắt nhe nanh độc, lo le lưỡi đỏ sắp sửa ăn thịt mấy con thú hiền lành. Tế Phật nói, bữa nay mình tới đây thực quả là may mắn, mãng xà đã không biết hối hận, lại còn dở thói hành hung bạo tợn, không biết rằng đá ở trên nắp hang đổ xuống bất kỳ lúc nào. Nếu như có kẻ nổi loạn nói càng, lập tức đá sẽ rơi xuống đè nát thay, vùi xác trong hang đen này, vạn năm chẳng được siêu sinh. Giờ ta dùng pháp Phật chế phục mãng xà hung bạo này. Dương Sinh nói, ân sư niệm chân ngôn xong, liền lấy rượu trong bầu đổ lên đầu mãng xà lăn ra bất động, các con thú khác trông thấy đều kinh hãi. Tế Phật nói, ta đã chế phục được mãng xà, các con vật khác hãy mau ra khỏi hang trốn đi nơi khác, gắng lo tu thân để kiếp sau được đầu thai lên làm người. Giờ ta đặc biệt điểm hóa cho các ngươi để các ngươi tu tâm sửa tính. Dương Sinh nói, những con vật đó khi nghe ân sư ban pháp điểm hóa, đều cúi đầu cảm ơn cứu mạng xong mới kéo nhau rời khỏi hang. Tế Phật nói, con mãng xà này quá hung ác. Kiếp trước